Lần nữa xin kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta sống trong những ngày trời rất là nóng, có chỗ hơn 40 độ nữa thưa quý bà anh chị em. Chẳng những ở tại đây nóng mà thôi, nhưng mà ở tại Việt Nam cũng rất là nóng. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho chúng ta dầu thời tiết như thế này vẫn giữ một lòng trung tín đến với Chúa và thờ phượng Ngài chiều hôm nay. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời thấy được tấm lòng của quý ông bà anh chị em đến đây chiều hôm nay, mà Ngài đã ban phước dồi dào trên chúng ta tất cả. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã học qua tất cả là 75 nguyên tắc sống đạo rồi. Rất là nhiều, nhiều lắm thưa quý ông bà anh chị em. Làm con của Chúa chúng ta cần học rất là nhiều càng tốt những nguyên tắc sống đạo mà Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài đã dạy cho chúng ta. Người tín đồ nào giữ được nhiều nguyên tắc sống đạo và thực hành những nguyên tắc sống đạo đó thì đời sống của người đó chắc chắn là sẽ phước hạnh và Đức Chúa Trời luôn luôn yêu mến, thương xót và ban phước nhiều lắm thưa quý bà anh chị em. Trong tuần qua tôi và quý bà anh chị em đã học ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20, chúng ta đã học ba nguyên tắc sống đạo rồi. Và quý bà anh chị em nhớ ba nguyên tắc sống đạo đó là gì không? Thứ nhất là đừng ganh tị. Thứ hai là muốn làm lớn thì phải làm nhỏ hay là làm đầy tớ. Và thứ ba là phải hầu việc người ta, chứ không phải sống cuộc đời ích kỷ, chỉ lo cho mình. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn chăm chúng ta tiếp tục học tiếp ở trong đoạn 23 từ câu thứ 16 đến 24 mà tôi và quý bạn chăm vừa nghe đọc, để chúng ta tiếp tục học thêm ba nguyên tắc sống đạo nữa mà Đức Chúa Giêsu đã dạy cho mỗi chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23, câu đó chép như thế này: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Rõ ràng đây là một câu kinh thánh mà khi tôi và quý bạn xem đọc qua hay nghe đọc qua thì chúng ta biết rõ ràng rằng trong câu này có ba nguyên tắc sống đạo mà ai cũng thể nhìn thấy, mà tôi muốn chia sẻ cùng quý bà anh chị em chiều hôm nay. Nguyên tắc sống đạo trước tiên mà câu Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23 này nói đến, đó là sự công bình. Câu đó chép rằng điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình. Đây là một nguyên tắc sống đạo mà chúng ta là con của Chúa luôn luôn học hỏi, tìm hiểu và làm sao để cho mình trở thành một người sống công bình ở trước mặt Chúa. Các thầy thông giáo và người Pharisee bị Chúa lên án là giả hình và Ngài rủa xả họ là tại vì Chúa nói rằng họ lo những điều nhỏ nhặt, dâng phần mười cho những cái điều rất là nhỏ nhặt như là bạc hà, hồi hương và rau cần. Họ hái những cái đó rồi họ bán, họ dâng phần mười cho Chúa. Chưa nói là những dân phần mười của cải khác nữa. Nhưng họ chỉ lo những cái điều nhỏ nhặt đó, mà Chúa nói rằng có những điều cần làm mà luật pháp dạy không thể bỏ qua được mà họ bỏ qua. Đó là sự công bình. Điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình. Họ đã bỏ qua điều đó cho nên bị Chúa quở trách. Một số người đọc câu kinh thánh này, trong đó có tôi nữa, có lẽ chúng ta nghĩ sai và tưởng rằng Đức Chúa Giêsu quở trách người các thầy thông giáo và người Pharisee về việc họ dâng một phần mười, ngay cả dâng mười cách tỉ mỉ, cả rau cũng không có đáng giá bao nhiêu, cũng họ cũng trích ra họ dâng phần mười. Có lẽ Chúa quở trách họ. Nhưng khi tôi và quý bà chăm đọc kỹ câu kinh thánh này, thì Chúa Giêsu chẳng những quở trách thầy thông giáo và người Pharisee về cái điều hệ trọng một họ bỏ qua là sự công bình, nhưng mà Ngài cũng quở trách họ bỏ qua sự dâng phần mười nữa. Vì ở trong câu 23 nói rất rõ, đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Những điều kia là gì? Chúa Giêsu vừa nói là sự dâng phần mười. Chúa nói rằng các ngươi đã bỏ sót sự công bình, điều này điều kia, nhưng mà còn bỏ sót dâng phần mười, đừng có bỏ sót. Và người nào mà bỏ sót hay là người nào mà không làm được điều công bình, những điều mà Chúa nói, thì là giả hình. Nhưng mà người nào mà không dâng phần mười cho Chúa, thì Chúa Giêsu nói rằng vì họ bỏ sót đó cũng là giả hình nữa. Bởi vì Chúa dạy mỗi người phải làm sự công bình. Làm sự công bình có nghĩa là sao, thưa quý bà, anh chị em? Công bình có nghĩa là gì? Ở đây tôi chứng minh cho quý bà anh chị em biết về từ điển Việt Nam định nghĩa công bình là gì, và những chữ trong tiếng Hy Lạp của Kinh Thánh nói sự công bình là gì, để quý bà anh chị em sẽ thấy. Từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì định nghĩa công bình là ngay và bằng. Người ăn ở ngay thẳng, không thiên vị. Từ điển Hán Việt của Nguyễn Văn Khuôn thì định nghĩa như thế này: công bình là ngay thẳng, không thiên vị, không thiên lệch. Điều đó chúng ta dễ hiểu. Nhưng ở trong Tân Ước, Kinh Thánh dùng một chữ nói về sự công bằng, đó là dikaios, có nghĩa là công bình, là công bằng, nghĩa là đối đãi bằng nhau, không thiên vị. Còn một chữ đi ngược lại với chữ đó là bất công, đó là adikos, có nghĩa là bất công. Một chữ nữa thì nói sự công bình là sự xứng hợp. Kinh Thánh dùng chữ là endikos, có nghĩa là xứng hợp. Như vậy công bình có nghĩa là gì? Nghĩa là không thiên vị, công bằng và sống một cách xứng hợp ở giữa một số người cộng đồng, ở trong gia đình, ở trong hội thánh. Người công bình là người sống ngay thẳng, không thiên lệch, nhưng sống hòa hợp, thích hợp với tất cả mọi điều mà Kinh Thánh đã dạy cho từng người. Là con cái của Chúa, chúng ta phải làm sự công bình. Vì Chúa nói là đó là luật pháp dạy, và đó là điều phải làm. Phải làm sự công bình. Cảm ơn Chúa, Ngài đã cho tôi và quý bạn xem được ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng hội thánh là gì? Hội thánh là Ecclesia, có nghĩa là được Chúa gọi ra khỏi thế gian này rồi tụ họp lại thành một cộng đồng con dân của Chúa. Đó là chữ hội thánh. Và trong hội thánh thì con cái của Chúa phải đối xử cách công bằng, công bình, phải làm sự công bình. Và đôi lúc chúng ta thiếu đi sự công bình này. Hội thánh là một tổ chức mà được gọi là hội thánh của Chúa Trời, thiêng liêng và kỳ diệu. Đức Chúa Giêsu đã chịu chết thập tự giá để chuộc những người để thuộc vào trong hội thánh của Ngài. mà Phaolô nói rằng Ngài đã mua bằng chính huyết của Ngài. Vì vậy hội thánh của Chúa có giá trị lớn lao. Tới một phương diện khác, tổ chức thì hội thánh là một tổ chức bình thường như những tổ chức ở thế gian này, cần phải có sự kết hợp của nhiều người góp phần tay góp tay vào ở trong việc tổ chức của hội thánh. Mỗi người phải chia sẻ công tác của hội thánh, mỗi người phải giữ phần tài chính của hội thánh. Nếu hội thánh mà mỗi người phải đóng niên liệm hàng tháng hoặc hàng năm một số tiền bằng nhau trên đầu người, thì chúng ta hỏi làm như vậy có công bằng không? Thật ra mới nhìn thì công bằng, nhưng mà nhìn kỹ thì không công bằng gì cả. Vì có những người giàu mà cứ đóng số tiền như thế đó, mà người nghèo cũng đóng số tiền như đó, thì không thể nào công bằng được, phải không thưa quý bà anh chị em? Vì vậy lời của Chúa dạy chúng ta là sự dâng phần mười. Dâng phần mười vào hội thánh để góp phần xây dựng công việc hội thánh là công bằng hơn hết. Người có tiền nhiều chúng cũng dâng một phần mười thôi, người ít tiền cũng dâng một phần mười thôi. Như vậy thì công bằng. Và đó là luật dâng phần mình mười của Chúa dạy ở trong hội thánh. Chúng ta mỗi người cần phải sống công bình, phải góp phần ở trong công việc của Chúa ở giữa hội thánh. Nếu chúng ta sống không công bằng thì chúng ta có xứng đáng trước mặt Chúa hay không? Có những người gánh nặng quá cho hội thánh, nhưng cũng có người không nhúng tay vào một chút gì cả. Chúng ta than phiền này nọ, nhưng mà chúng ta sống thiếu công bằng phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy Chúa Giêsu nói rằng làm đúng theo luật pháp là sự công bằng, nhưng mà sự công bình đó chẳng những phải làm mà còn làm cái việc mà Chúa vừa nói ở trên nữa, đó là dân phần mười. Ngài có trách người Do Thái lo việc nhỏ nhặt, nhưng mà Ngài trách họ thiếu sự công bằng. Và ngay trong chúng ta cũng vậy, khi Chúa đến đây Ngài sẽ trách chúng ta vì chúng ta sống không công bằng giữa một cộng đồng hội thánh thưa quý bà anh chị em. Chúa hứa rằng hãy dân hết thảy, đem hết thảy phần mười vào kho cho có lương thực trong nhà ta, mà từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, xem ta có mở cái cửa trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến đâu không chậu chứa chăng. Nhưng mà chúng ta bỏ lơ, chúng ta không sống theo lời của Chúa, và thậm chí Chúa nói rằng chúng ta không sống công bình. Chúa bảo chúng ta phải làm sự công bình đi. Nguyên tắc sống đạo của con cái của Chúa là sống công bình, chẳng những không thiên lệch đối đãi với mọi người như nhau, nhưng mà những công tác ở trong hội thánh cũng phải đối xử một cách công bình, phải làm công bình thưa quý ông bà anh chị em. Chúa ra luật phần mười công bình lắm thưa quý ông bà anh chị em. Đừng có tưởng nhiều hội thánh bắt chước đời này đó thì họ đóng nguyên nguyệt liễm rồi là niên liễm, nhưng mà điều đó cũng không công bằng. Thì hầu xin Chúa cho chúng ta dâng theo lời của Chúa dạy, đừng bỏ điều Chúa nói ở trên, tức là điều mà hội thánh cần phải làm. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng thời này không cần dâng phần mười cho Chúa, và khi chúng ta an ủi rằng Chúa Giêsu nói điều này có nghĩa là Ngài không có quan trọng lắm sự quan không dâng phần mười. Nhưng Chúa nói rằng hỡi những kẻ giả hình vì lo những việc nhỏ nhặt mà không lo điều chánh đáng là sự công bình, mà một trong sự công bình đó là sự dâng hiến cho Chúa ở giữa hội thánh thưa quý bà anh chị em. Nguyên tắc thứ hai, sống đạo thứ hai mà Đức Chúa Giêsu dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23 này là gì nữa thưa quý bà anh chị em? Ngài nói rằng điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình. Rồi Ngài nói gì nữa thưa quý bà anh chị em? Ngài thêm điều gì? Là sự thương xót, phải có lòng thương xót. Chúng ta là con của Chúa, chúng ta học được lời của Chúa, thấm nhuần trong tình thương của Chúa. Nhưng Chúa còn dạy tôi và quý ông bà anh chị em phải theo nguyên tắc sống đạo này nữa, đó là phải có lòng thương xót. Tiếng Việt Nam chúng ta có ba từ ngữ để chỉ về tình yêu thương. Chữ thứ nhất là thương yêu hay là yêu thương. Chữ thứ hai là thương, thương mến, thấy không? Và thứ ba là thương, thương xót, thương yêu, thương mến và thương xót. Thương yêu là một từ ngữ chỉ về chiều sâu thẳm trong tâm lòng của con người đối đãi với những người khác với tấm lòng hải hà yêu thương độ lượng với những người khác. Mà Phao-lô nói rất nhiều về tình yêu thương này, thưa quý bạn xem. Nó là cái gì phát xuất từ bên trong tấm lòng mà con của Chúa được nuôi dưỡng bởi chính Đức Chúa Trời và bởi lời của Ngài. Còn chữ thương mến, nó có vẻ bề ngoài hơn. Chúng ta thấy mến thương người đó, nhưng mà chưa chắc là chúng ta có tình thương thật sự để bày tỏ một cách nồng nàn. Thương mến, mến người đó mà thương. Nhưng một chữ thứ ba mà Chúa Giê-xu nói đây là chữ thương xót. Thương xót là gì thưa quý bạn chăm? Tức là mình thấy một người nào trong hoàn cảnh hoạn nạn, đau thương, yếu đau bệnh hoạn hay là thiếu thốn điều gì đó, hoặc là những bệnh tật mà làm cho họ trở thành những phế nhân, trong lúc đó thì chúng ta đem cái tình thương đối với họ mà Kinh Thánh gọi là thương xót. Thương xót là sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp những hoàn cảnh thiếu thốn, đau yếu, hoạn nạn và những thử thách nặng nề xảy ra trong cuộc đời của những người đó. Yêu thương mà không thương xót thì không phải là yêu thương. Thương mến mà không thương xót thì cũng không phải là yêu thương. Thưa quý ông bà, anh chị em, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 4 câu 7, Phao-lô đã nói về tình yêu thương như thế này: tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, nín chịu mọi sự, tin cậy mọi sự và nín chịu mọi sự nữa. Đó là thứ tình yêu thương chân thật. Tình yêu chân thật chẳng những như vậy mà còn bày tỏ ra bằng sự thương xót. Nhớ đến những người thiếu thốn, những người đang trong hoạn nạn, trong thử thách, đang trong tù đài, chúng ta đặc biệt cầu nguyện và có thể giúp đỡ họ trong mọi hoàn cảnh đó. Thưa quý bà, anh chị em, Đức Chúa Giê-xu là đấng có lòng thương xót. Nếu quý bà anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều lần, rất là nhiều, Chúa Giê-xu tỏ lòng thương xót đối đến với những người dân sống trong thời đại của Ngài. Ngài gặp ai, Ngài cũng bày tỏ lòng thương xót đối với những kẻ mà khổ đau, bị quỷ ám, bị bệnh tật, bị chết đi nữa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 đến 38, Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng dạy dỗ trong các nhà hội giảng tin lành định nước Đức Chúa Trời, chữa lành các thứ bệnh tật. Khi Ngài thấy những đám đông thì động lòng thương xót vì họ khốn khổ và tan lạc như chiên không có người chăn. Chúa thấy đoàn dân trong thời đại của Ngài, họ rất là đông nhưng mà họ bơ vơ lạc loài, họ bệnh hoạn, họ nghèo thiếu tất cả mọi sự, thì ra Ngài tỏ lòng thương xót với họ. Ngài thương xót với họ, Ngài làm gì? Kinh Thánh chúng ta biết rằng Ngài đi khắp mọi nơi giảng đạo, rồi Ngài gặp những người bệnh thì Ngài chữa lành cho, kẻ què được đi, kẻ mù được sáng, kẻ bại được đứng dậy, rồi những kẻ mà bị những nặng nề như là bệnh phung, bị bất huyết, đủ thứ bệnh tật, Chúa chữa lành tất cả. Ngài thương xót họ. Và khi Ngài đi vào trong đồng vắng, họ nghe Ngài đi vào đó thì dân chúng ùn kéo theo đem theo những người bệnh để xin Ngài chữa lành cho. rồi họ ngồi đó mà nghe giảng từ trưa sáng cho tới chiều tối thưa quý bạn cho em. Rồi bây giờ sắp chiều rồi, Chúa Giêsu bảo các môn đồ như thế nào? Các ngươi hãy cho họ ăn. Nhưng họ nói rằng làm sao có đồ ăn cho đám đông 5.000 người, 10.000 người đông quá, làm sao có đủ tiền cho ăn? Mà bây giờ có tiền thì làm sao có thể mua đồ ăn được trong đồng vắng này? Nhưng Chúa Giêsu nói rằng bây giờ bắt hãy ra lệnh cho họ ngồi xuống từng hàng một. Ngài tỏ lòng thương xót họ. Khi họ đói, Ngài không muốn cho họ đi dọc đường mà bị lũi vì đói. Ngài làm gì thưa quý bạn xem? Ngài quá bánh ra cho 5.000 người ăn no nê mà còn dư lại 12 giỏ lượm lại. Với 5 cái bánh và 2 con cá thì Chúa quá bánh cá ra cho họ ăn đầy đủ no nê thưa quý bạn xem. Ngài tỏ lòng thương xót đối với những người này. Rồi chưa hết đâu thưa quý bà anh chị em, Ngài đã thấy loài người bị tội lỗi ma quỷ cai trị, mê tín dị đoan và đi vào con đường của sự hư mất diệt vong đời đời trong hồ lửa địa ngục. Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót với họ. Ngài làm gì? Ngài sẵn sàng chịu chết với thập tự giá gánh tội cho họ. Ngài dùng huyết vô tội của Ngài để rửa sạch tội cho họ và đem họ trở lại làm con cái của Chúa Trời, để hưởng phước hạnh đời đời ở trên trời. Chúa thương xót từng người thưa quý bà anh chị em. Vì vậy mà Chúa dạy tôi và quý bà anh chị em nguyên tắc sống đạo chẳng những làm sự công bình, nhưng mà còn phải làm sự thương xót đối với anh em của mình, đối với những người chung quanh chúng ta, đối với những người trong những hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn nữa thưa quý bà anh chị em. Chúng ta phải tỏ lòng thương xót thưa quý bà anh chị em. Quý bà anh chị em đọc kinh thánh ở trong Luca đoạn thứ 10, chúng ta thấy Chúa Giêsu kể một câu chuyện về một người Samari nhân lành. Và trong câu chuyện đó chúng ta thấy ông này quả là một người có lòng thương xót. Chúa Giêsu kể rằng có một người đi từ thành Jerusalem đến xuống thành Jericho, và dọc đường người này bị bọn cướp hiện ra xuất hiện, bắt đánh đập cái tàn nhẫn và lấy hết tư trang đồ đạc của người này, rồi vứt người này nửa sống nửa chết ở bên đường đó, họ bỏ đi. Tình cờ trong lúc đó thì có một thầy tế lễ đi qua trên con đường đó. Thầy tế lễ thấy một người quằn quại trên vũng máu, nửa sống nửa chết bên đường, ông lấy cái mắt mà nhìn rồi bỏ đi không một chút thương xót thưa quý bà anh chị em. Một lát sau có một người Lê Vi, là một người mà Chúa đặc biệt dành riêng ra để lo cho việc phụng thợ sự đàn thờ, ông cũng đi qua và thấy người hoạn nạn nằm đó đau thương bên vũng máu. Ông cũng nhìn, có lẽ có một chút thương xót, nhưng mà không đủ. Rồi ông cũng bỏ qua mà không cứu giúp người này thưa quý bà anh chị. Và Kinh Thánh chép rằng chập sau, có một người là người Samari, là người mà không có cảm tình với người Do Thái, vì cả hai dân tộc thì họ luôn luôn chống đối nhau. Nhưng mà người này gặp một người Do Thái bị hoạn nạn, ông cởi con lừa đi ngang qua, bèn thắng lừa lại. Làm gì? Xuống lưng lừa, lấy thuốc xức vào vết thương của người bị cướp này, rồi băng bó lại thưa quý bà anh chị em. Rồi ông ta đỡ người này lên lưng lừa và trở về nhà quan, và nói rằng các anh em ơi, hãy giúp đỡ người này giùm tôi, săn sóc người này giùm tôi, tốn bao nhiêu tiền tôi đi rồi tôi trả lại, tôi sẽ trả hết. Người này với lòng thương xót mà giúp đỡ một người hoạn nạn như thế thưa quý bà anh chị em. Tôi và quý bà anh chị em là con ai của Chúa. Chúa dạy tôi và quý bà anh chị em, không phải ai dạy mà chính Chúa Giêsu dạy thưa quý bà anh chị em, là chúng ta phải theo nguyên tắc sống đạo này, là phải có lòng thương xót.
Chúng ta phải thương xót những kẻ thiếu thốn bần hàn, những người đang gặp hoạn nạn đau ốm. Và nếu quý bạn chăm đọc ở trên Facebook, chúng ta thấy có rất nhiều người thiếu thốn vô cùng. Nếu quý bạn chăm đọc thông cáo của Hội Thánh này, tại Việt Nam có những người nghèo mà chúng ta cần giúp đỡ nhà cửa cho họ nữa. Đó là chúng ta tỏ lòng thương xót. Nguyên tắc sống đạo này chúng ta đã làm, và mong rằng chúng ta làm mạnh hơn, làm nhiều hơn, để chúng ta làm trọn nguyên tắc sống đạo mà Chúa muốn tôi và quý bà cha là con cái yêu dấu của Ngài cần phải làm việc. Chẳng những Chúa Giêsu trong câu 23, có đoạn 23 nói về những nguyên tắc sống bà đạo, phải sống công bình, làm sự công bình, phải có lòng thương xót. Nhưng câu đó còn nói một nguyên tắc gì nữa, thưa quý bà cha, quý bà thấy ở trong câu đó nói không? Nguyên tắc gì nữa? Câu 23 chép rằng điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, chúng ta học rồi, là sự thương xót học rồi, và điều kế là gì thưa quý bạn xem? Là trung tín, là trung tín. Người tín đồ của Chúa là người tin Chúa Giêsu. Nhưng cho trung tín là một chữ rất là đặc biệt, và nếu quý bà anh chị em nghiên cứu chúng ta thấy lạ lùng lắm. Thưa quý bà anh chị em, trong tiếng Hy Lạp, chữ trung tín được viết bằng chữ pistos, có nghĩa là gì? Có nghĩa là trung thành, trung tín, và là tín đồ. Cái chữ đó cũng có nghĩa là tín đồ, đặc biệt lắm. Quý bà anh chị em học tiếng Pháp, tôi học tiếng Pháp tôi thấy cũng lạ lùng lắm. Chữ trung tín trong tiếng Pháp là gì? Fidelité là trung tín. Nhưng mà tín đồ là gì? Cũng từ chữ đó là fidel. Khi nào nói tín đồ của Hội Thánh nào là tôi, là fidel của Hội Thánh nào đó, là tín đồ. Chữ trung tín cũng có nghĩa là tín đồ, theo quý bà anh chị em. Vì vậy tín đồ của Chúa Giêsu phải là người trung tín. Người không trung tín với Chúa, với nhiều người khác, thì người đó không phải là tín đồ của Chúa Giêsu. Vì chữ trung tín là tín đồ, có đồng nghĩa tín đồ phải là người trung tín trước mặt Chúa, thưa quý bà anh chị em. Nhiều con cái của Chúa ở trong thời Đế quốc La Mã, họ không phải là chỉ trung tín trong một giai đoạn, trong một số ngày, trong một chu kỳ nào đó, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng họ trung tín cho đến chết. Họ là con của Chúa bị Đế quốc La Mã ghen ghét và bắt bớ. Họ gặp người tín đồ thì là đánh đập, rồi bắt trói lại bỏ tù, rồi hoặc là bỏ vào hang sư tử, hoặc là bỏ vào cái vận động trường cho thú dữ xe. Rồi có người bị họ lấy giải do da thú bọc lại, rồi tắm dầu mà đốt làm đuốc cho người ta đi chơi. Đủ thứ hình phạt hết, thưa quý bà anh chị em. Nhưng có một điều là khi bắt những tín đồ của Chúa có thấy Giêsu, thì những quan trấn thủ của người La Mã ra một điều kiện: nếu ông hay bà mà chối Chúa Giêsu, bỏ Ngài đi, thì được thả về cùng em. Nếu ông hay bà đem rượu này hay là hương này đến cắm trên bàn thờ của hoàng đế để thờ phượng, thì cũng sẽ được tha. Có những người nói được bảo rằng nếu bây giờ chối Chúa đi, chửi Ngài đi, thì sẽ không bị quăng vào trong vận động trường để cho thú dữ xé, hoặc là bị chém đầu nơi nào đó. Nhưng thưa quý bạn chăm, quý bạn chăm đọc lịch sử của Hội Thánh trong thời kỳ Hắc Ám đó, quý bạn chăm thấy rằng có những người nhất quyết là trung tín với Chúa cho đến chết. Dù chỉ nói một tiếng chối Chúa mà thôi thì được sống, nhưng mà họ nhất quyết rằng tôi không bao giờ giả dối với Chúa của tôi. Và họ trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Có những người bị chém đầu, có những người bị bỏ tù hụt xương, có những người bị cho thú dữ xé và đủ thứ vật hình, có những người bị lên đàn quả thiêu nữa thưa quý bạn chăng. Nhưng họ sẵn sàng trung tín với Chúa cho đến chết. Người tín đồ của Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu dạy nguyên tắc này là phải trung tín. Tín đồ là phải trung tín, vì trung tín mới là tín đồ. Và điều đó chúng ta phải học nơi nguyên tắc mà Chúa Giêsu dạy đây tôi với bạn anh chị em. Vì vậy chiều nay tôi và quý bạn cho em học thêm ba nguyên tắc sống đạo nữa. Thứ nhất là gì? Nhớ không? Phải làm sự công bình. Thứ hai, phải có lòng thương xót. Và thứ ba, phải có lòng trung tín với Chúa. Trung tín với Chúa trong sự theo Ngài, không bao giờ bỏ Ngài. Trung tín với Chúa trong sự thờ phượng Chúa, không bỏ qua Ngài yên nghỉ. Như Phaolô đã nói là chớ bỏ qua sự giống lại như những kẻ kia quen làm, nhưng biết Ngài đã hầu gần, tức là Chúa ta lâm gần ngồi nào, thì cũng phải trung tín thờ phượng Chúa. Thưa quý bà anh chị em, rồi trung tín với công việc Chúa giao phó cho đời sống của mình. Mình là tín đồ được Chúa giao phó những công việc làm, chúng ta làm một cách trung tín ở trước mặt Chúa. Trung tín trong việc dân hiến, có nhiều sự mà đòi hỏi con của Chúa theo nguyên tắc này là trung tín. Thưa quý bạn anh chị em, vì vậy chiều nay xin quý bạn cho em cầu nguyện cho chính mình, mỗi người chúng ta xin Chúa cho làm trọn nguyên tắc sống đạo này. Ba nguyên tắc, tức là làm sự công bình, có lòng thương xót và có lòng trung tín trước mặt Chúa và công việc của Ngài giao thác cho chúng ta. Xin Chúa ở cùng tôi và quý bạn trên chiều nay và đổ phước xuống cho tôi và quý bạn anh chị em thật nhiều. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện cho quý bạn anh chị em.